Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 22 tháng 4 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày vài nhận định của Đức cha Giuse Vũ Di Thống, Giám mục phụ tá Sài Gòn về Đức cố Giáo hoàng John Paul đệ nhị, vị Giáo hoàng của Đức Mẹ. Kế đó là các đề mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới. Thay cho một diễn đàn tự do, chúng tôi sẽ đọc tiếp diễn từ đầu tiên của Đức Tân Giáo Hoàng, căn cước người Kitô, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Thứ Năm hôm qua, 21 tháng 4, văn phòng đặc trách những cử hành phụng hiệu của Phủ Giáo Hoàng đã phổ biến thông cáo sau đây về thánh lễ khai mạc thừa tác vụ Phêrô của Đức Tân Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Lúc 10 giờ sáng ngày Chủ nhật 24 tháng 4, Chủ nhật thứ năm Phục sinh, tại quảng trường thánh Phêrô, Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 sẽ chủ tế thánh lễ khai mạc thừa tác vụ Phêrô của vị giám mục Roma. Tất cả quý vị hồng y sẽ đồng tế. Giáo hội tại Roma và khắp nơi trên thế giới được mời gọi dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ và khẩn cầu Ngài ban nhiều ân sủng xuống trên thừa tác vụ của Đức Thánh cha để làm ích cho toàn thể giáo hội. Trong thánh lễ này, Đức Thánh cha sẽ mang lấy dây chuồng Ballium Ferro và chiếc nhẫn giáo hoàng được gọi bằng danh từ đặc biệt là nhẫn của người đánh cá, để nói lên mối liên lạc không thể tách rời của giáo hội Roma với vị tông đồ của dân ngoại cùng với người đánh cá miền Galilea. Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 sẽ đến viếng mộ thánh tông đồ Paulo tại đền thờ thánh Paulo ngoại thành vào lúc 6 giờ 30 phút chiều thứ hai ngày 25 tháng 4. Cũng tin Vatican. Thứ năm hôm qua 21 tháng 4, Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm Đức Hồng y Angelo Sodano làm quốc vụ khanh tòa thánh và xác nhận Đức Tổng giám mục Leonardo Santri đặc trách nội vụ và Đức Tổng giám mục Giovanni Langiolo đặc trách ngoại vụ. Được biết, Đức Hồng y Angelo Sodano đã được bổ nhiệm quốc vụ khanh tòa thánh từ năm 1990 cho đến khi Đức Gioan Phaolô đệ nhị qua đời. Đức Thánh cha cũng đã tái bổ nhiệm những vị hồng y và tổng giám mục đứng đầu các bộ và các hội đồng tòa thánh theo thể thức Donec aliter provideatur, nghĩa là cho đến khi được quyết định cách khác. Ngài cũng xác nhận nhiệm vụ của các vị tổng thư ký các bộ, các hội đồng tòa thánh trong nhiệm kỳ 5 năm hiện hành, nghĩa là cho đến mãn nhiệm kỳ 5 năm mà các ngài đang thi hành. Theo quy định, thì vị tân giáo hoàng phải bổ nhiệm những cộng sự viên của mình tại giáo triều Roma trong thời hạn 3 tháng. Nhiều vị hồng y tại giáo triều Roma đã vượt quá hạn tuổi 75 là tuổi nghỉ hưu, nên có thể là trong thời gian tới, Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 sẽ còn có những bổ nhiệm mới. Tuy nhiên, trong đợt bổ nhiệm và tái bổ nhiệm hôm qua thứ Năm 21 tháng 4, Đức Tân Giáo Hoàng chưa bổ nhiệm vị thay thế Ngài ở chức vụ Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Nhìn qua chúng ta thấy rằng, chỉ một mình Đức Hồng y Angelo Sodano là được bổ nhiệm vào chức vụ quốc vụ khanh tòa thánh, còn tất cả những vị cao cấp khác là được tái bổ nhiệm cho đến khi được quyết định cách khác, hoặc được xác nhận trong nhiệm kỳ 5 năm đương nhiệm. Với những tái bổ nhiệm và xác nhận trong chức vụ như vừa nói trên, Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 còn thời gian để từ từ chọn lên những cộng sự viên mới theo ý mình. Tin Roma. Theo ký giả người Ý Vittorio Messori, cụm từ Hồng y thiết giáp thường được gán cho Đức Hồng y Joseph Ratzinger, nay là Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, là hoàn toàn sai, không đúng chút nào cả. Ký giả Vittorio Messori là đồng tác giả tập sách Tường trình Ratzinger, một trong số 40 cuốn sách nổi tiếng của Đức Tân Giáo hoàng được xuất bản vào năm 1984. Cho biết rằng, Đức Tân Giáo Hoàng là một con người khiêm nhường, hòa nhã và hiểu biết. ký giả Vittorio Messori đã mô tả Đức Tân Giáo Hoàng như trên trong một bài báo đăng trên tờ Tin Chiều số ra ngày 20 tháng 4. Ký giả Vittorio Messori cho biết, ông viết bài này sau khi nhận ra cái may mắn là đã từng hân hạnh là đồng tác giả với hai vị giáo hoàng, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị và vị Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Vào năm 1994, ký giả Messori đã từng cộng tác với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong tập sách Bước qua ngưỡng cửa hy vọng. Cũng trong thời gian này, ký giả Messori đã từng phỏng vấn Đức Hồng Y Joseph Ratzinger nhiều lần trong mùa hè năm 1984. Lúc đó, Đức Hồng Y mới được bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin được 3 năm, và đang nghỉ hè tại một nhà dòng thuộc thành phố Bresanone. Trong dịp này, Đức Hồng Y đã trả lời ký giả Messori nhiều câu hỏi hết sức thẳng thắn. Huyền thoại và đáng buồn thay, sự thù hận về chủ thuyết của nhiều người đã gán cho Ngài tên hiệu Đức Hồng Y Thiết Giáp như một kẻ cuồng tín vô nhân, một hậu duệ thật sự của các thập tự quân. Ký giả Messori nhận định, con người thật của Đức Ratzinger không phải huyền thoại, nhưng là một trong số những người có tâm hồn nhân hậu, hiểu biết và thân ái. Trình Roma. Hiện tại Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 còn cần làm những việc sau đây. Dọn vào nơi cư ngụ dành riêng cho Đức Thánh Cha nơi Điện Vatican. Tuyển chọn các nhân viên làm việc trong tư dinh của Ngài. Xếp chương trình tiếp tân cách chính thức với các chính phủ của ban giao với Tòa Thánh. Chọn huy hiệu Giáo Hoàng và chính thức nhận đền thờ Thánh Gioan Laterano là nhà thờ chính tòa của Ngài vì Ngài là giám mục của giáo phận Roma. Theo truyền thống, sau buổi lễ chính thức ấy, Ngài sẽ gặp gỡ các chính trị gia của thành phố Roma.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày và nhận định của Đức Cha Giuse Vũ Di Thống, Giám mục Phụ tá Sài Gòn, về Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, vị giáo hoàng của Đức Mẹ, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong ngôn từ của báo chí, vị giáo hoàng nào cũng vậy, ngoài danh xưng chính thức phổ biến trong giáo hội, cũng còn có một tên gọi khác, nhằm nêu lên nét chính yếu trong đường lối mục vụ, hoặc tô đậm thêm nét tươi tắn trong đời sống tự nhiên. Đức Pio thứ 10 được gọi là vị giáo hoàng của bí tích thánh thể, vì Ngài đã cho phép trẻ em đến tuổi khôn được rước lễ vỡ lòng. Đức Leo thứ 13 là giáo hoàng của kinh Mân Côi, vì nêu gương và cổ võ phép lần hạt. Đức Gioan 23 là giáo hoàng hiền từ, vì Ngài hiền lành và khiêm nhường. Đến Đức Gioan Phaolô đệ nhất, trên tòa thánh Phêrô chỉ có 33 ngày, cũng nhận được biệt danh giáo hoàng của nụ cười, vì khi xuất hiện trước công chúng, Ngài luôn để lại nụ cười thật tươi. Còn với Đức Gioan Phaolô đệ nhị, thì tới nay người ta vẫn chỉ tạm gọi Ngài là giáo hoàng của những kỷ lục đi xa, kỷ lục phong thánh, kỷ lục gặp gỡ, kỷ lục diễn văn. Hôm nay xin được tạm gọi Ngài là giáo hoàng của Đức Mẹ. Thứ nhất, vì khẩu hiệu của Đức Gioan Phaolô đệ nhị là Totus Tuus, trọn cả con thuộc về Mẹ. Đây là những chữ trong lời kinh dân mình cho Đức Mẹ, khởi xướng từ phong trào tận hiến cho Đức Mẹ, mà Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã sống từ những ngày còn rất trẻ. Trọn cả con là của Mẹ, con hoàn toàn thuộc về Mẹ. Âm điệu lời kinh ấy đã đi vào nhịp điệu cuộc đời của Ngài, và cứ thế làm nên sức sống không ngừng tươi trẻ của mùa dân hiến. Tiểu sử kể lại rằng, thời trung học, Ngài đã tích cực tham gia phong trào chuỗi kinh Mân Côi sống để cổ võ lòng yêu mến Đức Mẹ, xây dựng tình hiệp thông và thêm tinh thần can đảm kinh qua những gian khó dưới thời Đức Quốc xã. Với chúng ta, cái tên Auschwitz có chăng chỉ là những hình ảnh tĩnh
mang tính sử liệu của một thời đã qua. Nhưng với Đức Gioan Phaolô đệ nhị, đó vẫn mãi mãi còn là chuỗi sự kiện sống động kinh hoàng của văn hóa sự chết, mà sống còn qua những năm tháng khói lửa ấy, là nhờ vào sự gìn giữ của mẹ Maria. Chính vì thế, khi được chọn làm giám mục phụ tá giáo phận Cracovia, Ngài đã không lưỡng lự ghi tên mẹ Maria vào trong huy hiệu và chọn lời kinh dâng hiến cho Đức Mẹ làm châm ngôn mục vụ. Totus tous, trọn cả con thuộc về mẹ. Cách đây 2 năm, vào ngày 2 tháng 10 năm 2003, người ta đã thấy xuất hiện trên các quầy sách đạo một cuốn sách tựa đề 50 ngày đáng nhớ dưới triều đại Đức Gioan Phaolô đệ nhị của cha Joseph Van Ries, linh mục thừa sai châu Phi, thông tín viên của tờ Figaro tại Vatican. Cuốn sách kể lại 50 biến cố quan trọng lòng trong 50 ngày làm việc, cũng là minh họa 50 kinh trong chuỗi mân côi sống mà Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã từng ngày thực thi không mỏi mệt trên hành trình sứ vụ. Đời Ngài là chuỗi kinh mân côi, nên đích thực Ngài là giáo hoàng của Đức Mẹ. Thứ hai, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị là vị giáo hoàng của Đức Mẹ, bởi vì việc Ngài nêu gương lòng yêu mến Đức Maria. Ngay từ những năm đầu của triều đại giáo hoàng, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã cho thế giới biết Ngài quan tâm thế nào đến việc nêu gương tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria. Nếu thông điệp đứng cứu chuộc con người ban hành năm 1979 là xác quyết lòng tin và là đề cương cho việc mục vụ dân Chúa, thì thông điệp Mẹ của Đấng Cứu Thế ban hành năm 1987 chính là đối xứng không chỉ về phương diện từ ngữ mà còn về tấm lòng noi gương Đức Maria mà phục vụ Đấng Cứu Thế. Và không chỉ là quyết chí trên bình diện lý thuyết mà còn rất cụ thể hơn bất cứ giáo hoàng nào. Đức Gioan Phaolô vô cùng gắn bó với những truyền thống tôn vinh Đức Maria và luôn nêu cao tấm gương hiệp thông, nhất là đích thân đến kính viếng Đức Mẹ tại những nơi được truyền thống mỗi dân tộc nâng niu tôn kính. Tại quê hương Ba Lan, Ngài bộc lộ lòng yêu mến Đức Mẹ màu đen. Tại Lộ Đức, Ngài tôn sùng Đức Maria vô nhiễm. Tại Fatima, Ngài lần hạ cầu cho cả thế giới. Tại châu Mỹ Latin, Ngài cùng với người dân bản xứ cầu kinh cùng Đức Mẹ Guadalupe, và khi ngỏ lời với con dân Việt Nam, Ngài không bao giờ quên nhắc đến Đức Mẹ La Vang. Vào tháng 10 năm 2003, chuẩn bị mừng 25 năm giáo hoàng, Ngài gửi đến mọi thành phần dân Chúa bức tông thư về kinh mân côi, lặp lại sắc tín và lòng yêu mến Đức Mẹ. Và dịp khánh nhật truyền giáo năm 2003, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị chỉ muốn nhắc lại sắc tín này là hãy cùng với mẹ Maria mà chiêm ngắm, bước theo và xin Chúa Giêsu cho những người đồng thời với mình, vẫn chỉ là làm chứng và nêu gương yêu mến Đức Mẹ. Thứ ba, vì biến cố xảy ra ngày 13 tháng 5 năm 1981. Nói về Đức Gioan Phaolô, người ta không thể bỏ quên biến cố xảy ra ngày 13 tháng 5 năm 1981 tại quảng trường Thánh Phêrô. Hôm ấy, trên xe dành riêng và đang ban phép lành cho dân chúng, Ngài đã bị mưu sát bằng 2 phát súng do anh Ali Akka, người Thổ Nhĩ Kỳ làm, theo đơn đặt hàng, đứng cách Ngài 20 mét. Nhưng viên đạn chỉ đi xuyên qua ổ ruột, cách động mạch vài ly, rồi rớt ngay trong xe, khiến Ngài dù bị mất đến 2/3 số máu trong cơ thể, vẫn được cứu sống kịp thời. Bác sĩ bảo, nếu viên đạn cắt ngang động mạch, Ngài sẽ chết tại chỗ hoặc trên đường cấp cứu. Còn Đức Gioan Phaolô đệ nhị lại xem đó như một sự can thiệp lạ lùng của Đức Maria. Ngài bảo, viên đạn là của con người, còn đường đi của viên đạn lại thuộc về một người khác. Người ta bắn, nhưng Đức Maria đã cứu Ngài. bởi vì hôm đó là ngày 13 tháng 5, kỷ niệm mẹ hiện ra lần đầu tại Fatima. Sau đó, khi đã bình phục, Đức Gioan Phaolô đã đến nhà tù thăm hỏi kẻ mưu sát mình, tha thứ cho hắn và đề nghị khép lại vụ án trong kín đáo của lòng thương xót. Đầu đạn định mệnh đó hiện nay, theo ý Đức Giáo Hoàng, được gắn trên triều thiên của Đức Mẹ tại Fatima, Totus Tuus, là sẵn sàng dâng cho mẹ ngay cả mạng sống. Việc chữa lành và được tha thứ cho kẻ mưu sát mình, đó là những dấu bên ngoài của điều mà Ngài gọi là bí mật thứ ba của Fatima, tức là sứ điệp Đức Mẹ gửi riêng cho Đức Giáo Hoàng. Tóm lại, dựa trên đời sống xuyên suốt từ khi còn trẻ cho đến lúc trên tòa thánh Phêrô, người ta thấy Đức Gioan Phaolô đệ nhị quả thật là người con của Đức Mẹ, là tông đồ của Đức Mẹ và cũng là giáo hoàng của Đức Mẹ. Không biết khi đề nghị với dân chúa thêm vào trang hạt mân côi năm sự sáng, Đức Giáo Hoàng có vui hơn không? Chỉ biết là có thêm năm sự sáng, dân chúa đã vui thêm nhiều lắm. Vì được soi sáng trên đường thánh đức, được thêm gần với đời Đức Mẹ, và cũng thấy Đức Mẹ gần với đời mình hơn. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nhận định của Đức cha Giuse Vũ Di Thống, giám mục phụ tá Sài Gòn, về Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, vị Giáo Hoàng của Đức Mẹ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Của đau khổ. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, đứng trước đau khổ, chúng ta phải hành động như thế nào? Để trả lời cho câu hỏi này, là người tín hữu Kitô, chúng ta tìm hiểu Kinh Thánh đã nói gì về đau khổ. Cũng như mọi tôn giáo, Kinh Thánh không hề đề cao đau khổ. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, người Do Thái phân biệt đau khổ do chính con người tự gây ra cho mình, và đau khổ không do con người gây ra. Theo họ, đôi khi chúng ta phải đau khổ vì lỗi của chúng ta, và đôi khi chúng ta đau khổ mà không vì lỗi của chúng ta. Và xuyên suốt toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước, thì ta thấy người Do Thái không ngừng đặt vấn đề về nỗi đau khổ mà con người phải gánh chịu không do lỗi của mình. Họ không ngừng nêu lên câu hỏi, tại sao kẻ gian ác được may mắn thịnh vượng, còn người ăn ngay ở lành lại gặp toàn đau khổ? Tại sao một Thiên Chúa quan phòng lại để cho người lành phải đau khổ? Chính vì niềm tin nơi Thiên Chúa mà họ không ngần ngại nêu thẳng vấn đề với Ngài. Thánh Vịnh thứ 44 hỏi Thiên Chúa, phải chăng Ngài đang ngủ? Trong con người của Chúa Giêsu, các tín hữu Kitô cũng nhận ra rằng Thiên Chúa chống lại sự đau khổ. Qua các phép lạ của Ngài, Chúa Giêsu thường xuyên giải phóng con người khỏi đau khổ. Và bằng cái chết và sự phục sinh của Ngài, Ngài đã chiến thắng sự chết và giải phóng chúng ta khỏi nanh vuốt của nó. Cũng như các tôn giáo khác, câu giải đáp của Kitô giáo cho vấn đề đau khổ là tìm một con đường để loại trừ nó. Nhưng Tân Ước lại vượt qua sự phân biệt giữa đau khổ do con người tự gây ra cho mình và đau khổ không do lỗi của con người. Dĩ nhiên, khi đứng trước đau khổ của người khác, chúng ta thường cố gắng tìm ra nguyên nhân. Ai đó bị bệnh ung thư phổi, chúng ta bảo rằng người đó hút thuốc nhiều. Và ai đó bị nhồi máu cơ tim, chúng ta bảo rằng người đó ăn uống quá độ. Ai đó mang bệnh AIDS, chúng ta bảo rằng người đó không có cuộc sống đạo đức, vân vân. Trong khi chúng ta cố gắng tìm ra nguyên nhân đau khổ của người khác, thì Chúa Giê-xu lại mời gọi chúng ta vượt qua cái nhìn ấy. Trong khi sự tàn tật của một người mù từ lúc mới sinh bị một số người quy trách cho lỗi của anh, thì Chúa Giê-xu lại hướng họ đến vinh quang của Thiên Chúa. Trong khi một số người xem tai nạn xảy đến cho một số người Galilee bị sát hại là do lỗi của họ, thì Chúa Giê-xu lại mời gọi họ hãy sám hối. Dĩ nhiên, chúng ta có thể biết ai đó, hay một người bạn, một người thân của chúng ta, không quan tâm đến cuộc sống của mình, và cũng chẳng màng đến cuộc sống của người khác. Trong mọi trường hợp, chúng ta có trách nhiệm phải xoa dịu khổ đau của người khác. Nhưng xoa dịu khổ đau của người khác không có nghĩa là quy trách cho họ về sự đau khổ họ đang gánh chịu. Chúa Giê-xu đã không bao giờ cư xử như thế. Ngài không nhìn vào nguyên nhân của đau khổ. Ngài không hề nói với chúng ta đau khổ từ đâu mà đến. Cách cư xử của Chúa Giê-xu có một ý nghĩa đặc biệt. Loài người chúng ta khó phân biệt được đường ranh giới giữa đau khổ do con người tự tạo ra và đau khổ không do lỗi của con người. Làm sao chúng ta có thể biết chắc chắn được rằng ai đó phải đau khổ là do lỗi của họ? Sở dĩ chúng ta thường quy trách khổ đau cho lỗi của con người là bởi vì chúng ta nghĩ rằng đau khổ là điều luôn luôn có thể bị tiêu diệt. Với những tiến bộ của khoa học và kỹ thuật, có người thời đại tưởng mình đã có thể đẩy lui được biên giới của sự chết, bệnh tật và khổ đau. Có người thời đại tưởng có thể loại trừ được những vấn đề gây ra đau khổ. Chẳng hạn, người ta phá thai vì nghĩ rằng có mang là một bất hạnh. Người ta xây nhà tù vì nghĩ rằng nhà tù có thể loại trừ được những kẻ phạm pháp. Người ta trợ tử vì nghĩ rằng làm cho chết êm dịu là chấm dứt khổ đau. Người ta nghĩ rằng những phương tiện kỹ thuật và tiện nghi vật chất sẽ tiêu diệt được khổ đau. Vì nghĩ rằng đau khổ là điều có thể loại trừ được, cho nên người ta cho rằng con người có đau khổ hay không là do lỗi của mình. Chúng ta thường đi tìm nguyên nhân gây ra đau khổ và trút lên người khác nguyên nhân khiến họ phải đau khổ. Lại nữa, trong xã hội ngày nay, con người ngày càng đeo đuổi sự thành công. Người ta cho rằng ai cũng có thể thành công. Nếu bạn không thành công là do lỗi của bạn. Bạn không thành công là vì bạn lười biếng. Não trạng này hoàn toàn đi ngược lại với thái độ của Chúa Giê-xu. Trong khi chúng ta tìm cách quy trách khổ đau cho lỗi của con người, Chúa Giê-xu lại mời gọi chúng ta lắng nghe và cảm thông. Với Ngài, người đau khổ cần phải nói lên tiếng nói của mình. Thái độ lắng nghe một cách cảm thông giúp cho người đau khổ được bày tỏ nỗi đau khổ của mình. Giúp cho người đau khổ nói lên tiếng nói của mình là một thái độ rất phù hợp với Kinh Thánh. Sách ông Gióp là một điển hình. Trong phút chốc, tai họa giáng xuống trên ông. Không những tài sản bị tiêu hủy mà con cái cũng bị sát hại. Riêng phần ông phải chịu đau đớn trong thể xác. Bởi vì đau khổ ấy quá lớn, cho nên những người bạn của ông đã quy trách cho ông. Họ bảo rằng, chính vì ông đã phạm tội mà tai họa đã giáng xuống trên ông. Họ không để cho ông nói, họ bịt miệng ông. Duy chỉ có Chúa là đấng duy nhất đã lắng nghe ông. Duy chỉ có Chúa là đấng đã cho ông cơ hội được nói lên tiếng nói của ông. Trong tin mừng, chúng ta cũng thấy được một thái độ lắng nghe như thế. cùng với mẹ Maria, Thánh Gioan Tông Đồ và Maria Magdalena, Thiên Chúa đã lắng nghe tiếng kêu của Chúa Giêsu. Lạy Chúa con, lạy Chúa trời con, sao Chúa bỏ con? Chúng ta tưởng Thiên Chúa không lắng nghe. Chúng ta tưởng Thiên Chúa đã bỏ rơi Chúa Giêsu. Kỳ thật, Thiên Chúa đã lắng nghe tiếng kêu của Chúa Giêsu, cho nên đã cho Ngài sống lại từ cõi chết. Thiên Chúa luôn lắng nghe tiếng kêu của người đau khổ. Lắng nghe tiếng nói của người đau khổ không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì điều đó giả dụ rằng người đau khổ có thể hay sẽ nói. Chính vì thế, trước khi người đau khổ nói lên được bằng tiếng nói của họ, chúng ta phải tập lắng nghe họ qua cử động của họ. Thân xác và ngay cả sự thinh lặng của người đau khổ là một ngôn ngữ mà chỉ có sự cảm thông mới có thể hiểu được. Xét cho cùng, đau khổ vẫn mãi mãi là một mầu nhiệm trong cuộc sống con người. Và vì là một mầu nhiệm, nó không đòi hỏi sự lý giải cho bằng niềm cảm thông của con người. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho Thiên Niên Kỷ Mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, thay cho một diễn đàn tự do, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp diễn từ đầu tiên của Đức Tân Giáo Hoàng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp diễn từ đầu tiên của Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong thánh lễ đầu tiên của Ngài với các vị hồng y hôm sáng thứ Tư 20 tháng 4 trong nhà nguyện Sistina. Quý vị và các bạn thân mến, trong thánh lễ đầu tiên này với các hồng y, Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã không giảng sau bài phúc âm. Được trích từ phúc âm cho Thánh Matthew, nơi đoạn Chúa Giêsu hỏi các tông đồ nơi miệng Cesare Philippe, người ta bảo con người là ai, và các con bảo thầy là ai. Sau lời tuyên xưng của Thánh Phêrô, Chúa Giêsu đáp lại với lời hứa, con là đá, và trên đá này thầy sẽ xây dựng hội thánh của thầy. Chính biến cố và nhất là những lời hứa này của Chúa Giêsu đã được Đức Tân Giáo Hoàng nhắc lại như là biến cố căn bản gợi hứng cho Ngài trong thừa tác vụ mới, như chúng ta sẽ thấy trong diễn từ đầu tiên của Đức Tân Giáo Hoàng. Trong bài ngày hôm qua, chúng ta đã đọc phần nhập đề của diễn từ này. Trong đó, Đức Tân Giáo Hoàng nói lên những tâm tình trái nghịch nhau nơi Ngài. Đó là ý thức về sự không xứng đáng và sự lo lắng trước trách nhiệm cao cả, và đồng thời cũng cảm thấy tâm tình cảm tạ sâu xa đối với Thiên Chúa. Giờ đây chúng ta tiếp tục đọc phần 2 bài diễn văn của Ngài. Đức Tân Giáo Hoàng nhắc đến việc các vị hồng y đã chọn Ngài lên kế vị Thánh Phêrô nơi ngai tọa Roma, và suy nghĩ về thừa tác vụ Phêrô được trao phó cho Ngài. Với những lời như sau: ngoài mọi dự kiến trước của tôi, Thiên Chúa quan phòng qua lá phiếu của quý đức hồng y đáng kính đã gọi tôi kế vị Đức Giáo Hoàng vĩ đại Gioan Phaolô đệ nhị. Trong những giây phút này, tôi suy nghĩ về những gì đã xảy ra tại Cesare Philippe cách đây 2000 năm. Tôi xem ra như nghe được những lời của Thánh Phêrô như sau: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Và nghe được lời quả quyết long trọng của Chúa rằng: con là đá, trên đá này thầy sẽ xây giáo hội của thầy. Thầy trao cho con chìa khóa nước trời. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 16, câu 15 đến câu 19. Thầy là Đấng Kitô, con là đá. tôi cảm thấy như mình sống lại chính biến cố phúc âm. Tôi, người kế vị Thánh Phêrô, tôi xin lặp lại cách khẩn thiết những lời rung động của người đánh cá miền Galilea, và tôi nghe lại với tâm tình xúc động sâu xa lời hứa đầy bảo đảm của Đấng là Thầy của tất cả chúng ta. Nếu gánh nặng to lớn biết chừng nào của trách nhiệm đè xuống trên đôi vai đơn hèn của tôi, thì chắc chắn rằng tôi có thể nương tựa vào quyền năng của Chúa còn tràn đầy hơn. Con là Phêrô, đá tảng, và trên đá này Thầy sẽ xây dựng giáo hội của Thầy. Khi chọn tôi làm giám mục Roma, Chúa đã muốn cho tôi trở nên vị đại diện của Ngài, muốn cho tôi trở thành đá, trên đó tất cả mọi người có thể nương tựa cách an toàn. Tôi khẩn xin Ngài hãy bổ túc cho sự nghèo cùng của những năng lực tôi, ngõ hầu tôi được trở nên vị chủ chăn can đảm và trung thành của đoàn chiên, luôn luôn tuân phục những soi sáng của Chúa Thánh Thật. Tôi muốn lãnh lấy thừa tác vụ đặc biệt này, thừa tác vụ của Phêrô, để phục vụ cho giáo hội phổ quát, với sự khiêm tốn phó thác vào đôi tay quan phòng của Thiên Chúa. Và trước hết, tôi muốn nói lên một lần nữa sự gắn bó của tôi vào Chúa Kitô, một sự gắn bó đầy tin tưởng và trọn vẹn. Lạy Chúa, con trông cậy vào Chúa, và con sẽ không phải hổ thẹn muôn đời. Thưa quý Đức Hồng Y, với tâm tình biết ơn về sự tin tưởng của quý Đức Hồng Y vào tôi xin quý Đức Hồng Y hãy nâng đỡ tôi bằng lời cầu nguyện và bằng sự cộng tác liên lỉ, tích cực và đầy khôn ngoan. Tôi cũng xin tất cả những anh em trong hàng giám mục hãy hiện diện bên cạnh tôi bằng lời cầu nguyện và lời khuyên, ngõ hầu tôi được thật sự là người tôi tớ của các tôi tớ Thiên Chúa, Servus Servorum Dei. Như Thánh Phêrô và tất cả các tông đồ kết thành do theo ý muốn của Chúa một tông đồ đoàn duy nhất, thì cũng thế, người kế vị Thánh Phêrô và các giám mục, những kẻ kế vị các tông đồ, như Công đồng Vaticano thứ hai đã xác nhận điều này cách mạnh mẽ. Người kế vị Thánh Phêrô và các giám mục phải hiệp nhất chặt chẽ với nhau. Sự hiệp thông tập đoàn này, dù trong sự đa biệt về vai trò và chức vụ của vị giáo hoàng Roma và của các vị giám mục, đều phục vụ cho giáo hội và phục vụ cho sự hiệp nhất trong đức tin, mà từ đó tùy thuộc phần lớn sự hữu hiệu của hoạt động rao giảng phúc âm trong thế giới ngày nay. Tuy nhiên, trên con đường này, mà trên đó những vị tiền nhiệm đáng kính của tôi đã tiến bước, tôi cũng muốn tiến bước với quan tâm duy nhất là rao giảng cho toàn thế giới biết sự hiện diện sống động của Chúa Kitô. Một cách đặc biệt, chính tá của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị hiện diện trước mắt tôi. Ngài đã để lại một giáo hội can đảm hơn, tự do hơn, trẻ trung hơn. Một giáo hội mà theo giáo huấn và mẫu gương của Ngài, biết nhìn cách thư thản về quá khứ và không lo sợ trước tương lai. Với Đại Năm Thánh 2000, giáo hội được dẫn đưa vào ngàn năm mới, vừa nắm trong tay quyển phúc âm được áp dụng cho thế giới hiện nay qua việc đọc lại Công đồng Vaticano thứ hai một cách có uy tín hơn. Đúng vậy, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nêu chỉ Công đồng như là địa bàn để định hướng mình trong đại dương bao la của ngàn năm thứ ba. Cả trong di chúc thiêng liêng của Ngài, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ghi như sau. Tôi xác tín rằng, trong thời gian dài lâu nữa, các thế hệ trẻ còn múc lấy những sự phong phú mà Công đồng của thế kỷ 20 đã để lại cho chúng ta. Ngoài ra, tôi đây cũng vậy. Trong dấn thân vào công việc phục vụ theo trách vụ riêng của người kế vị Thánh Phêrô, tôi muốn xác định cách mạnh mẽ, nhất quyết tiếp tục trong dấn thân thực hiện Công đồng Vaticano thứ hai, theo vết chân của những vị tiền nhiệm tôi, và trong sự trung thành liên tục với truyền thống 2000 năm của giáo hội. Năm nay sẽ đến lễ kỷ niệm 40 năm bế mạc Công đồng Vaticano thứ hai, ngày 8 tháng 12 năm 1965. Với thời gian qua đi, những văn kiện của Công đồng không mất đi tính cách thời sự của chúng. Ngược lại, những giáo huấn nơi các văn kiện Công đồng cho thấy phù hợp cách đặc biệt với những đòi hỏi mới của giáo hội và của xã hội hiện nay đã bị toàn cầu hóa. một cách thật ý nghĩa như chưa từng thấy. Triều giáo hoàng của tôi bắt đầu trong khi giáo hội sống năm đặc biệt được dành cho bí tích thánh thể. Làm sao không nhìn thấy trong sự trùng hợp quan phòng này một yếu tố đáng ghi dấu thừa tác vụ mà tôi đã được mời gọi thi hành? Bí tích thánh thể, con tim của đời sống Kitô và nguồn mạch của sứ mạng rao giảng phúc âm của giáo hội, không thể nào không kết thành trung tâm thường hằng và nguồn mạch cho việc phục vụ của Phêrô đã được trao phó cho tôi. Bí tích thánh thể làm cho Chúa Kitô phục sinh liên lỉ hiện diện. Ngài tiếp tục trao ban chính mình cho chúng ta, vừa mời gọi chúng ta tham dự vào bàn tiệc mình và máu thánh Ngài. Từ sự hiệp thông hoàn toàn với Ngài, phát sinh mọi yếu tố khác của đời sống giáo hội. Trước hết là sự hiệp thông giữa tất cả mọi tín hữu, sự dấn thân rao giảng và làm chứng cho tin mừng, lòng hăng say thi hành tình thương bác ái đối với tất cả, nhất là đối với những người nghèo cùng và những kẻ bé nhỏ. Trong năm thánh thể này, cần phải cử hành một cách đặc biệt lễ trọng kính mình máu Thánh Chúa Corpus Domini. Vào tháng 8 tới đây, bí tích thánh thể sẽ là trung tâm của Ngài Quốc tế Giới Trẻ tại Colonia, Bên Đức, và vào tháng 10 của khóa họp thông thường Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, theo chủ đề Bí tích thánh thể là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống và sứ mạng của giáo hội. Tôi yêu cầu tất cả hãy gia tăng trong những tháng tới đây tình thương và lòng sùng mộ đối với Chúa Giêsu thánh thể, phải tỏ ra cách can đảm và rõ ràng đức tin và sự hiện diện thật của Chúa, nhất là qua những cử hành uy nghiêm và đúng quy luật. Tôi đặc biệt yêu cầu điều này nơi các linh mục, mà trong giây phút này tôi nghĩ đến họ với hết lòng triệu mến. Chức linh mục thừa tác đã phát sinh từ phòng tiệc ly, như vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã nhấn mạnh biết bao nhiêu lần. Cuộc đời của linh mục phải đặc biệt mang lấy chiều kích thánh thể. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết như thế trong bức thư cuối cùng gửi cho các linh mục nhân ngày thứ năm tuần thánh. Việc sốt sắng cử hành hàng ngày thánh lễ Misa, trung tâm của đời sống và sứ mạng của mọi linh mục, góp phần trước hết vào việc thực hiện điều này, tức thực hiện chiều kích thánh thể của đời linh mục. Quý vị và các bạn thân mến, đó là phần thứ hai của bài diễn văn đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Trong thánh lễ đầu tiên của Ngài với các vị hồng y tại nhà nguyện Sistina vào sáng thứ Tư 20 tháng 4. Phần còn lại sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình ngày mai trong mục đọc sách. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Và tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đề tài Tiếng cười đem lại niềm vui. Joseph Ford Newton đã nói, chúng ta không biết chuyện gì có thể sẽ xảy đến với mình. Trong chuỗi liên khúc lạ thường và bất ngờ của cuộc sống, tuy nhiên, ta có thể quyết định những gì xảy ra bên trong con người mình, cách nhìn và cách ta đón nhận chúng, cũng như ta sẽ làm gì với chúng. Và đó mới là điểm mấu chốt. Thưa bạn, như vậy điểm mấu chốt có thể là bạn hãy cười luôn. Tại sao cười lại là liều thuốc bổ? Theo các nhà tâm lý, cười xoa dịu tâm hồn, cười cho chúng ta bớt căng thẳng, các kích thích tố giảm xuống. Cười giống như làn gió thoảng, làm mát rợi tâm hồn và xoa dịu những gì tiêu cực, để tâm hồn chúng ta được dịu lại và căng thẳng thần kinh giảm xuống. Các nhà trị liệu tâm lý dùng cười như một phương pháp trị liệu thần tiên. Khi chúng ta cười, các vi trùng có thể bị tiêu diệt dần, vì các tế bào tốt có cơ hội phát triển và làm những chất kháng tố mạnh hơn để bảo vệ thân thể. Cười làm tâm hồn khỏe khoắn hơn. Một số người theo Chúa tưởng rằng cười là không có nhân đức, nhưng thực ra họ hiểu lầm. Thánh vui làm lợi cho giáo hội hơn là thánh buồn. Hãy mừng vui trong Chúa, Thánh Phaolô dạy chúng ta. Niềm vui thường thường gói trọn những đức tính tốt như sau: kiên nhẫn, hiền lành, tốt bụng, trung thành, biết điều khiển mình, không vội nổi nóng và châm biếm người khác. Ông John Cruz nói về gia đình của ông như sau: nhiều bạn bè khi gặp con chúng tôi đã thắc mắc hỏi, tại sao con bạn luôn luôn mỉm cười? Tôi chọc họ với bộ mặt cáu kỉnh, đừng trách tôi bạn ơi. Thật ra, câu hỏi ấy cũng làm tôi suy nghĩ. Chúng có những mỉm cười đó bắt đầu từ đâu vậy? Có thể từ bẩm sinh, vì các bạn tôi cho biết là tôi cũng có bộ mặt đó với cái mặt của anh Hề, hoặc có thể do ảnh hưởng môi trường chăng? Gia đình tôi cười rất nhiều. Ngày nào chúng tôi cũng có những tràng cười thoải mái. Chúng tôi cố gắng để vươn lên trong Chúa tình yêu, vì chúng tôi tìm thấy niềm vui trong tâm hồn mình. Nhưng cảm nghiệm vui tươi, yêu đời không phải chỉ dành cho những người đặc biệt. Sống trong niềm vui có thể có với bất cứ ai nếu họ tin rằng mình đang sống trong biển bao la của tình yêu. Chính là Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, thật sự không gì có thể tách rời chúng ta khỏi tình yêu Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã sống và đã chết để đem lại cho chúng ta đời sống mới, chan hòa niềm vui. Vui cười là lá cờ cuộn bay chung quanh lâu đài tình ái, là dấu chỉ cho mọi người, Chúa là đấng đang ngự trong tòa lâu đài đó. Nếu là sự thật, tại sao có nhiều người đang sống trong đau khổ và hờn giận? Họ nuôi dưỡng vi trùng, đang tiềm ẩn và gặm mòn trái tim họ. John Cruz chia sẻ cho chúng ta ba cách để có được niềm vui. Thứ nhất, khám phá niềm vui của Chúa khi tạo dựng bạn. Rick Warren, trong cuốn sách nổi tiếng nhất của ông, Mục đích sống, Purpose Driven Life, đã nói lên sự thật như trên. Thiên Chúa mỉm cười khi bạn chào đời. Bạn có thể hình dung khung cảnh khi bạn vừa lọt lòng mẹ. Chúa có mặt tại đó, mỉm cười nhìn bạn. Niềm vui của Ngài còn hơn cả niềm vui của cha mẹ và ông bà. Thiên Chúa vui mừng vì đã tạo dựng nên bạn. Bạn là một tuyệt tác của Ngài. Thứ hai, hãy sống tùy thuộc vào ơn huệ mà Ngài đã trao tặng cùng sự hiện diện của Ngài trong tâm hồn bạn. Bạn đang sống vì ơn huệ của Ngài trong bạn. Bạn có ân sủng vì sự hiện diện của Ngài đang tiềm ẩn trong bạn. Chính ân sủng này ban sự sống của Ngài cho bạn. Vì thế, bạn có thể tùy thuộc vào Ngài luôn luôn. Thiên Chúa đã nói với bạn, ta đã nâng các con từ trong lòng mẹ, đã hứng các ngươi từ khi chưa chào đời, cho đến khi già nua tuổi tác, trước sau gì ta vẫn là ta. Cho đến khi các ngươi da mồi tóc bạc, ta vẫn còn gánh vác các ngươi, như xưa nay ta vẫn từng đối xử, ta vẫn nâng niu các ngươi, và ban ơn cứu thoát. Điểm thứ ba, quyết định luôn sống trong niềm vui. Như vậy chúng ta bắt đầu bằng cách nào? Một vài gợi ý. Bạn hãy bắt đầu bằng cái mỉm cười, và tiếng cười sẽ theo sau. Cái mỉm cười tươi sáng sẽ luôn là những viên gạch để giúp bạn xây lâu đài hạnh phúc trong niềm vui nội tâm, và tiếng cười sẽ mở cửa lòng bạn. Hạnh phúc biết bao khi bạn có thể làm người khác vui tươi, đặc biệt trong khi họ đang gặp đau khổ cách này hay cách khác. Chỉ khi nào bạn biết hy sinh và chia sẻ món quà tình yêu, lúc đó bạn mới được trọng thưởng. Nụ cười đem lại sức khỏe là một đề tài trong báo Kerygma số 14, trang 24, tác giả cho một thử nghiệm như sau. Bạn đang đau nhiều lắm phải không? Chứng bệnh tê thấp làm các khớp xương bạn đau nhức. Bạn không được nghỉ ngơi, mặc dù vậy, chứng tê thấp đó hình như lúc nào cũng nhắc nhở bạn. Đã vậy, bạn biết rằng bạn không còn trẻ nữa, vì thế bạn trở nên bản gắt với mọi người. Bạn cần đi khám bác sĩ. Bạn hy vọng ông ta sẽ giúp bạn. Sau khi khám nghiệm xong, ông lấy ra toa thuốc và viết mấy chữ cho bạn với cái nhìn hóm hình ông trao bạn. Chắc chắn bạn sẽ hăm hở muốn biết toa thuốc thần rượu này ra sao. Khi bạn mở toa thuốc xem, ông cho loại gì, nhưng toa thuốc chỉ có những lời sau đây. Bạn hãy nhìn phim hề mỗi ngày một giờ. Một số người khi nghe câu chuyện này có thể vứt cái toa thuốc ngay lập tức và cho là bác sĩ bị mát thần kinh. Nhưng thực ra, ông ta chính là người chữa bạn thật đấy, bạn ạ. Quý vị và các bạn thân mến, một số học giả sau khi tìm tòi nhiều sự kiện của một số đông bệnh nhân đã được giảm đau hoặc được chữa lành, đã minh chứng nụ cười là liều thuốc bổ cho tâm hồn và thể xác chúng ta. Mới đây một nhóm tại Nippon Medical School tại Tokyo, Nhật Bản, đã khẳng định rằng cười là liều thuốc giảm đau hiệu nghiệm cho chứng tê thấp. 57 người tuổi trên 50 đã tình nguyện thử nghiệm như sau. Họ lắng nghe người kể chuyện tiếu lâm mỗi ngày một giờ. Trong số 57 người này, có 26 người có chứng bệnh thấp khớp nặng. Trước và sau giờ trị liệu, tính tình và mức đau của họ được lượng giá và xét nghiệm. Nhóm trách nhiệm cho biết mức độ đau của những người này giảm xuống rất nhiều, và tánh tình của họ cũng tỏ ra dễ thương hơn. Kết quả xét nghiệm máu như sau, chất cortisol, interleukin 6 và interferon gamma là ba chất làm cho những khớp xương sưng lên và đau nhức. Cả ba chất này đều giảm xuống và không làm họ đau nữa. Sự thoải mái, dễ chịu, có thể kéo dài trong cả tháng sau mấy giờ họ được chọc cười. Quý bạn thân mến, ngoài sự giảm đau của chứng thấp khớp vì cái cười, một số bác sĩ khác cũng chứng minh rằng cười có tác động làm giảm đau tim nữa. Chẳng hạn 300 bệnh nhân đau tim, một nửa của số bệnh nhân sau khi bị giải phẫu van tim, rồi họ được cười, họ đã thay đổi, và đời sống họ vui tươi hơn. Mặc dù họ không thể nào tìm hiểu tại sao cười lại có thể giúp những bệnh nhân tim, nhưng một điều họ quả quyết rằng, cười là liều thuốc hiệu nghiệm nhất cho bệnh nhân tim, và còn nhiều thứ bệnh khác nữa. Sách Châm Ngôn đã viết, tâm trí hân hoan, làm thân xác lành mạnh. Tinh thần suy sụp, khiến xương cốt rã rời. Xin kính chào quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, theo nhận định của một tờ báo Công giáo Mỹ, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, người được bầu làm giáo hoàng đầu tiên của thế kỷ 21, sẽ lãnh đạo một giáo hội đầy uy thế, nhưng vừa phải đương đầu với nhiều xáo trộn. Nhờ sứ vụ lâu dài và kiên quyết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, giáo hội đã có được một chỗ đứng đầy uy thế trên thế giới của thời hiện đại. Nhưng đó cũng là một giáo hội đang trải qua nhiều sóng gió của những tai tiếng và chia rẽ. Đó cũng là một giáo hội với số tín hữu gia tăng ào ạt ở một số nơi, nhưng lại dậm chân hay thụt lùi ở nhiều nơi khác. Đó cũng là một giáo hội với con số linh mục và tu sĩ ngày càng sút giảm. Đó cũng là một giáo hội, trong đó trình độ giáo dục và dấn thân của giáo dân lại cao hơn bao giờ hết, nhưng đồng thời cũng là một giáo hội với nhiều xáo trộn và hoang mang hơn bao giờ hết. Đó là giáo hội mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 thừa kế. Nhưng không giống như hầu hết các vị tiền nhiệm của Ngài, Đức Benedicto không phải là một vị hồng y vô danh trước khi được bầu vào chức chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ. Thế giới không lạ gì với tên tuổi của một đức hồng y Joseph Ratzinger, người vẫn luôn được mệnh danh là người bảo vệ tính cách chính thống của đức tin công giáo. Bao nhiêu nhà thần học cấp tiến đã từng bị Bộ Giáo lý Đức tin do Ngài lãnh đạo buộc phải im tiếng. Ngài có phải là vị giáo hoàng của thời đại không? Tước hiệu Benedicto mà Ngài đã chọn mang một ý nghĩa đặc biệt. Thực thế, Đức Benedicto thứ 15 là vị giáo hoàng đã lãnh đạo giáo hội trong suốt thời đệ nhất thế chiến. Đây cũng là một giai đoạn lịch sử có nhiều xáo trộn trong giáo hội. Vị giáo hoàng này đã nổi tiếng trong chủ trương canh tân giáo hội và được ca tụng vì những nỗ lực chống lại chủ nghĩa phàm tục và tương đối hóa luân lý đạo đức. Thế giới hiện đại đang cần một vị lãnh đạo như thế. Và chắc chắn, Chúa Thánh Thần đã không bao giờ sai lầm trong sự chọn lựa của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến! Trong bài diễn văn khai mạc vào tháng 10 năm 1978, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã hô lớn giữa quảng trường Thánh Phêrô: "Đừng sợ hãi, hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô." Dưới sự lãnh đạo của Ngài, dân Chúa đã tiến tới với những bước can đảm và cương quyết để đẩy lui bóng tối của không biết bao nhiêu nỗi sợ hãi đang đè nặng trên con người thời đại. Tiếp tục di sản của vị tiền nhiệm của Ngài, hẳn Đức Tân Giáo Hoàng cũng sẽ lặp lại sứ điệp ấy. Giáo hội ở thời đại nào cũng trải qua sóng gió. Con thuyền giáo hội vào thời Thánh Phêrô cũng như trong thế kỷ 21 này vẫn là một. Bao lâu còn tiến tới trên đại dương của thế giới, con thuyền ấy vẫn luôn phải đương đầu với phong ba bão táp. Các con đừng sợ. Lời của Đấng Phục Sinh cách đây 2000 năm vẫn còn vang vọng trong lòng giáo hội của thời đại. Giáo hội không sợ bởi vì giáo hội luôn tiến bước dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Giáo hội không sợ bởi vì giáo hội luôn tiến bước dưới sự che chở của Mẹ Thiên Chúa. Cũng như vị tiền nhiệm của Ngài đã đặt tất cả tin tưởng và phó thác nơi Mẹ Maria, khi lấy tước hiệu trọn vẹn thuộc về Mẹ, Đức Thánh Cha Benedicto có lẽ cũng muốn lặp lại niềm tin ấy trong những lời đầu tiên của Ngài như sau. Chúng ta hãy tiến tới. Chúa sẽ giúp chúng ta. Và Mẹ Maria, Mẹ Chí Thánh của Chúa, đứng về phía chúng ta. Từ 2000 năm qua, con thuyền của giáo hội đã chèo chống giữa phong ba bão táp và vẫn tiếp tục đứng vững và tiến tới. Đó phải là niềm tin của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, cũng như Thánh Phêrô, với những thử thách của cuộc đời, xin cho chúng con luôn vững tin, vì bỏ Ngài, chúng con biết đi theo ai.
Con biết theo ai, đời lộng gió cánh chim ngàn khơi, trùng trùng sóng nước mênh mông, thuyền buông lái biết trôi về đâu. Bỏ lại con biết theo ai, bên đời kia tương lai khuất mơ, bước đi không ngại, đời con buồn tênh. con chết thất yêu buồn thơ. Ngài ơi sao bỏ rơi con, hỡi ngài ơi thân con máu đau chết che thập tình nào ai buồn thương. Bỏ ngài con đi với ai vì ngài có lời ban sự sống. Bỏ ngài thân con héo hon đời cô liễu trên chốn dương gian. Bỏ ngài con đi với ai
chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m. Xin Thiên Chúa ban mùa ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast.